Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 77. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Phật quả của biệt giáo tương đương với Bồ Tát nhị hạnh vị. Chúng ta đọc qua trong Đại Kinh, Bồ Tát Bát Địa mới không thối chuyển, bất động địa, thất địa trở về trước đều thối chuyển. Cho nên Phật mười pháp giới không được. Cho dù là Phật quả của biệt giáo vẫn còn thối chuyển, vẫn còn tiến còn thối. Như thế từ đó cho thấy vẫn là dùng tâm sanh diệt. Cho nên cái cảnh giới này là tướng sanh diệt. Ở trong nhất chân pháp giới, họ dùng tâm không sanh diệt. Vì thế tướng họ hiện là không sanh diệt. Cho nên hiện tượng của nhất chân pháp giới và mười pháp giới tất cả là pháp do nhân duyên sanh. Phần trước nói nhân duyên quả báo không một mảy may sai chạy, thích hợp với nhất chân pháp giới. Nhân của nhất chân pháp giới là dùng tâm không sanh diệt, chân tâm, lìa niệm. Niệm là vọng niệm, niệm chính là sanh diệt. Lìa niệm, lìa sanh diệt. Lìa sanh diệt hiển hiện ra chính là bất sanh bất diệt, là hiện tiền như vậy. Vì thế hai đoạn văn này thâm nghĩa của nó là Thế Tôn vậy chúng ta ở trong đây mà thể hội, mà lãnh ngộ tự tánh. Tự tánh quả thật là dứt đường ngôn ngữ, bạc dấu tâm hành. Ngôn ngữ không thể nói ra được, phạm vi của ngôn ngữ là có hạn. Có rất nhiều thứ không có cách gì dùng ngôn ngữ để biểu đạt, cho nên cái năng lực của ngôn ngữ rất có hạn. Năng lực tư duy, năng lực thể hội của chúng ta là rộng lớn hơn rất nhiều so với ngôn ngữ. Nhưng mà tuy cái tư duy thể hội đó lớn hơn rất nhiều, vẫn là có giới hạn. Giới hạn ở chỗ nào vậy? Ở A-lại gia thức. Nó không có cách gì vượt qua A-lại gia thức. Phàm là có thể tư duy, có thể tưởng tượng, có thể thể hội, có thể lãnh ngộ, đều ở trong cái phạm vi A-lại gia thức này. Hay nói cách khác, đều ở trong phạm vi mười pháp giới. A-lại gia thức là mười pháp giới. Đem cái ý nghĩ này, ý nghĩ cực vi tế buông xả, không cần nữa, tắt hẳn rồi liền đột phá ngay. Ngôn ngữ tâm hành đột phá, đột phá rồi mới thật sự chứng được nhất chân pháp giới. Từ đó cho thấy nếu chúng ta dùng tư tưởng, dùng tư duy muốn được nghĩa chân thật của Kinh Đại Thừa là không có cái đạo lý này, là điều không thể. Kinh Đại Thừa là lưu xuất ra từ trong bạc dấu tâm hành của Thế Tôn. Chúng ta dùng tư duy, tưởng tượng làm sao có thể nghĩ ra được chứ? Xuất xứ khác nhau. Nếu bạn muốn hiểu nghĩa chân thật của Như Lai thì phải dứt đường ngôn ngữ, bạc dấu tâm hành. Thì nghĩa chân thật của Như Lai hiển bày ngay trước mắt bạn một cách rất viên mãn. Vừa rơi vào tư duy liền biết chất ngay, liền sai ngay. Các vị đi như thể hội được cái đạo lý này, hơi sáng tỏ được một chút sự thật này, bạn mới biết cách dạy học của người xưa có đạo lý. Người xưa dạy điều gì vậy? Thâm nhập một môn. Vậy bạn không nên dùng ngôn ngữ, không nên dùng tư duy từ sáng đến tối, thì giao cho bạn một bốn kinh đọc, thành thật niệm. Ý nghĩa là gì? Không nên nghĩ, không có ý. Ở trong đó có nghĩa chân thật. Có ý là giả, giả ý không phải là thật. Nghĩa chân thật là bát nhã vô tri, đó gọi là căn bản trí. Chỉ cần bạn đạt được căn bản trí rồi, khi khởi tác dụng là vô sở bất tri. Chúng ta xem thấy ở trong Lục Tổ Đàn Kinh của Thiền Tông, cái mà Huệ Năng đạt được chính là căn bản trí. Cho nên khi nó khởi tác dụng là không gì không biết. Bất kể bạn hỏi Ngài là cái gì, Đại Tiểu Thừa kinh luận của tám tông phái lớn, lấy ra bất cứ cái gì hỏi Ngài, Ngài không biết chữ, Ngài cũng chưa từng học qua, Ngài sẽ bảo bạn đọc cho tôi nghe thử. Bạn đọc xong, Ngài liền giảng cho bạn nghe. Ngài đều hiểu. Ngài vừa thấy liền hiểu, vừa nghe liền hiểu, vừa tiếp xúc liền hiểu. Vì sao vậy? Bởi vì Ngài được căn bản trí rồi. Ngài được bát nhã vô tri. Cho nên khi khởi tác dụng thì không gì không biết. Các vị nếu như có thể thấu triệt, sáng tỏ cái sự thật này, bạn mới có thể tiếp nhận phương pháp dạy học đó của Đại Đức xưa. Bạn mới có thể được thọ dụng mà không bị hiểu lầm về học rộng nghe nhiều. Phật ở trên kinh đã nói rất nhiều về học rộng nghe nhiều, tứ hoằng thệ nguyện, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật có nói sai hay không? Phật không có nói sai. Chúng ta nghe sai rồi, chúng ta hiểu sai rồi, chúng ta không hiểu được ý của Phật. Y văn giải nghĩa, y văn giải nghĩa rất đáng sợ. Cửa Phật thường nói, y văn giải nghĩa tam thế Phật oan. Phật quá khứ, vị lai, hiện tại nhìn thấy bạn như vậy đều hét là oan uổng rồi. Bạn hiểu sai đi ý của Phật rồi. Cái pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó đâu có cần học, vừa tiếp xúc liền biết, đó chính là học. Cho nên đàn kinh rất tuyệt vời. Đàn kinh gợi ý cho chúng ta rất nhiều. Bởi vì đây là do người Trung Quốc viết, do người Trung Quốc nói. Khi chúng ta đọc thấy đặc biệt gần gũi, bên trong từng câu từng chữ hoàn toàn tương ưng với Kinh Nhất Thừa, Kinh Đại Thừa. Thật sự là một bộ kinh điển tuyệt vời. Cho nên cái học rộng nghe nhiều, đó là vừa tiếp xúc, vừa thấy, vừa nghe, triệt để sáng tỏ rồi. Chính là 53 tham trong Kinh Hoa Nghiêm. Tham học chính là cái mà người hiện đại chúng ta gọi là tham quan nghiên cứu. Hiện nay dùng tham quan nghiên cứu trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là 53 tham. Ý nghĩa của chữ tham đó chính là tham quan, chính là nghiên cứu. Nghĩa là tham quan nghiên cứu. Trên kinh gọi là tham, hiện nay dùng cái danh từ này, bạn phải hiểu mục đích đều là khiến bạn kiến tánh, không có gì khác. Cho nên phải biết rằng y chánh hai báo chính là thân tâm thế giới, chỉ là tướng do nhân duyên tụ hợp mà thôi. Ngoài cái đó ra không có vật gì khác. Trong kinh nói thị danh, thị danh chính là chỉ cái ý này. Rõ đó là giả danh mà sanh, chứ thực chưa từng sanh gì, đâu có sanh. Phật nói sanh, Phật nói diệt là nói thuận theo tri kiến của chúng sanh, tục đế mà nói. Chứ quả thật sự không có sanh, cũng không có diệt. Cố thuyết phi, minh kỳ bổn lai vô sanh, ký vô sở vì sanh, tắc diệt vô sở vì diệt, tắc chư pháp bổn bất sanh bất diệt. Nhi phàm phu bất tri, mê vi thực hữu sanh diệt. Tùy chi vọng niệm phân khởi, thì Cố Thế Tôn thuyết vi khả lân mẫn giả. Tại vì sao Thế Tôn nói chúng sanh lục đạo đáng thương xót như vậy? Là dựa vào cái này mà nói. Quả thật đúng là chúng ta cái thế gian này, bất kỳ một vật nào, từng ly từng tí, có sanh có diệt hay không vậy? Không có. Đến khi nào nếu bạn nhìn thấy tất cả pháp này bất sanh bất diệt rồi, thế thì chúc mừng bạn, bạn đã chứng được quả vị Đại Bồ Tát rồi. Bồ Tát gì vậy? Bồ Tát quả vị vô sanh nhẫn. Sao gọi là vô sanh nhẫn vậy? Để nhìn thấy tất cả mọi pháp bất sanh bất diệt. Nhẫn, cái chữ này có nghĩa là đồng ý, có nghĩa là thừa nhận. Phật nói tất cả pháp bất sanh bất diệt, tôi đồng ý, tôi thừa nhận. Thế bạn gọi là chứng vô sanh nhẫn rồi. Có thể thấy tất cả pháp trước mắt thật sự là bất sanh bất diệt. Chúng ta đem tất cả pháp xem thành một cái sanh diệt là nhìn sai rồi, là thấy sai rồi. Nhưng mà bạn nhất định sẽ chấp trước, tôi không thấy sai, tôi mỗi năm một già mà. Bạn thấy hoa nở hoa tàn chẳng phải sanh diệt sao? Tôi không thấy sai. Rõ ràng thấy sai vẫn không thừa nhận, vẫn một mực nói là không thấy sai. Chính bởi vì cái nguyên nhân này, cho nên bạn vĩnh viễn không có cách gì chứng được vô sanh pháp nhẫn. Nếu bạn thừa nhận tôi sai rồi, lời Phật nói là đúng, tôi phải sửa đổi sai lầm của mình, dần dần đem nó điều chỉnh, tôi nhìn thấy chân tướng sự thật, mới có khả năng. Cái này không chịu nhận sai thì vĩnh viễn không tiến bộ rồi. Phàm phu chúng ta cần nhận sai. Phàm phu chúng ta dứt khoát không nên cho rằng cách nghĩ của tôi là chính xác, cách nhìn của tôi là chính xác, thế thì xong rồi. Phật cũng không thể độ bạn. Người có chấp trước như vậy, trên kinh Phật gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề cũng không có cách gì độ họ được. Chấp trước kiên cố, không chịu nhận sai. Trên kinh Pháp Hoa có một câu nói, là Phật nói: thế pháp trụ pháp dị, thế gian tướng bất hoại. Hai câu kinh văn này chính là nói chúng ta hiện nay cái tướng thế gian này bất sanh bất diệt. Nếu bạn có thể thật sự chứng được rồi, đó chính là Bồ Tát quả vị vô sanh nhẫn rồi. Vô sanh nhẫn, địa vị cao. Trong Kinh Nhân Dương đem cấp bậc của Bồ Tát hoàn toàn dùng nhẫn để nói. Bồ Tát có 5 cấp bậc nhẫn: Tính nhẫn, Phật nhẫn, Thuận nhẫn, Vô sanh pháp nhẫn, Tịch diệt nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là địa vị gì vậy? Thất địa, bát địa, cửu địa. Thất địa hạ phẩm, vô sanh nhẫn vị, bát địa trung phẩm, cửu địa thượng phẩm. Thập địa là pháp vân địa, tịch diệt nhẫn. Tịch diệt nhẫn hạ phẩm, đẳng giác là trung phẩm. Phật quả là thượng phẩm, tịch diệt nhẫn. Khi đến vô sanh nhẫn là thấy ra tận hư không khắp pháp giới, tất cả pháp tướng đều là bất sanh bất diệt. Nói thật ra đây là đạo lý gì vậy? Cái này nói ra, dùng thí dụ nói ra, tôi tin mỗi một người đều có thể hiểu, nhưng vẫn không nói thì tốt hơn. Cái đó cổ nhân không chịu nói rõ, Vì sao vậy? Sau khi nói rõ rồi, bạn sẽ rất khó khai ngộ, đem cửa ngộ của bạn đóng bít rồi. Cho nên họ không quá nhẫn tâm nói ra, không phải không thể nói ra. Cái này không nói ra, bạn vĩnh viễn có cái nghi tình ở trong đó. Đặc biệt là thiền tông, thiền tông vô cùng chú ý nghi tình. Tiểu nghi thì tiểu ngộ, đại nghi thì đại ngộ. Nói rõ rồi, nghi tình không còn nữa, thế thì vĩnh viễn không khai ngộ. Cho nên vẫn là không nói thì tốt hơn. Nếu như các bạn yêu cầu tôi nói, tôi cũng có thể nói. Cái này chính là phàm phu mê mất chân tướng, cho rằng có sanh có diệt. Ở trong đây khởi vọng tưởng, chấp trước, phân biệt chấp trước, vậy thì càng mê càng sâu. Bởi vì cái duyên cớ này, Phật mới bảo chúng sanh này là kẻ đáng thương xót. Chúng ta xem cư sĩ Giang giải thích cho chúng ta hai đoạn kinh văn này, quả thật là đã quá khổ tâm. Nói từ phương diện chúng sanh, nói từ phương diện nhân quả, nói từ phương diện có không đồng thời, nói từ nghĩa cứu cánh, thật sự nói rất viên mãn. Quả thật là chú giải hay hơn so với chú giải kinh Kim Cang thông thường. Cho nên chúng ta ngày nay nghiên cứu kinh Kim Cang, nói lời thành thật, nhất định phải dùng cái bản này của ông. Ông ở trên kinh Kim Cang, ông là thâm nhập một môn, cả đời là một bộ kinh, 40 năm. 40 năm trở thành nhân vật quyền quy về kinh Kim Cang. Chúng ta tôn xưng ông là Bồ Tát Kim Cang, hoàn toàn không phải quá lời. Quá thật là Bồ Tát Kim Cang. Tu trì thân tâm thế giới, bổn vô sanh diệt, nhi kiến hữu sanh diệt tướng, an lập sanh diệt danh giả vô tha. Vô tha chính là không có nguyên nhân khác. Thực thị si mê phàm phu, vọng niệm biến hiện chi hư tướng, vọng niệm cường lập chi danh ngôn. Kinh văn thị danh như thị như thị, thử thì danh chi cứu cánh liễu nghĩa. Giống như lời chú này, nó thực ra cũng cần nên đọc 100 lần, 200 lần. Đọc xong có thể khai ngộ. Cái gọi là khai ngộ chính là thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật. Quả thật đúng là tất cả pháp bất sanh bất diệt. Tướng sanh diệt từ đâu mà biến hiện ra vậy? Từ trong vọng tưởng biến hiện ra. Chân tâm lìa niệm, lìa niệm thì không có sanh diệt rồi. Vọng tâm chính là cái ý nghĩa, ý nghĩ có sanh diệt. Sát na sanh diệt. Ý nghĩ không phải là thật, là vọng. Cho nên Phật thuyết pháp ở chỗ này đã hiển thị ra rồi. Phật pháp nhân duyên sanh. Phật là vì vọng niệm của chúng sanh biến ra giả tướng, cho nên bày ra những danh từ này. Lục đạo luân hồi 10 pháp giới lấy nhiều danh từ như vậy là bởi vì chúng sanh vọng tưởng biến hiện mà ra. Nếu chúng sanh không có vọng tưởng thì đâu có nhiều danh từ Phật học như vậy. Là không có. Mọi danh từ thuật ngữ là như vậy mà lập nên. Như thế trong bổn kinh thì danh ở trong hai cái chữ này hàm chứa những ý này ở trong đó. Cho nên đây là nghĩa cứu cánh của thị danh. Nói đến cứu cánh, nói đến triệt để, từng câu từng chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Nếu lìa niệm, đây chính là căn bản rồi. Nguyên nhân căn bản của nó ở chỗ này. thân tâm thế giới chi danh tự, ngôn thuyết thượng thả vô tồn, nã hữu sanh diệt chi danh tự, hậu nã hữu sanh diệt khả thuyết. Có thể thấy cái nguồn gốc đó chính là ý nghĩ, chính là cái vọng niệm này. Vọng niệm không còn nữa thì vấn đề gì cũng giải quyết rồi. Vọng niệm không còn nữa thì danh tự của thân tâm thế giới cũng không còn, danh tự sanh diệt cũng không còn. Không những không còn, Phật cũng không có pháp để nói. Thiền Tông nói để miệng đóng rêu, không nói gì. Ở trong cái cảnh giới này, như thế thì tiêu tất cả tướng mà vào thể chân thật. Cái cảnh giới này là cảnh giới gì vậy? Cái cảnh giới này liền gọi là nhất chân pháp giới, cảnh giới mà pháp thân đại sĩ chứng, chính là cảnh giới mà sau cùng Hoa Nghiêm nói vào cảnh giới giải thoát bất tư nghị là đã vào cảnh giới này rồi. Đây chính là nhất chân pháp giới. Người thế gian chúng ta nhìn thấy cái cảnh giới này, cảnh giới vĩnh hằng bất sanh bất diệt. Ở trong Phật pháp nói đây là tiêu tướng nhập thể, thể là chân thật, hội tướng nguy tánh. Câu này nói tiêu tất cả tướng mà vào thể chân thật với hội tướng quy thể là cùng một ý nghĩa. Thánh thể chân như từ xưa đến nay bình đẳng như như. Trên đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác, chính là cái cảnh giới này. Từ đó cho thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là cái cảnh giới này. Chúng ta không có năng lực lìa niệm, không có năng lực đoạn hoặc. Nếu muốn vào cái cảnh giới này, tu pháp môn khác là quyết định không thể. Cái này không phải tôi nói là không thể, ở trong tất cả kinh nói là không thể. Chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ, được Bổ Nguyện Di Đà gia trì, lâm chung Phật đến tiếp dẫn chúng ta vãng sanh, vậy thì có thể. Như vậy mới có thể vào cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Ngoài một môn này ra không có môn thứ hai nào dễ đi. Đại thừa hiển mật có 8 tông phái, 8 tông phái lớn. Lúc tôi còn trẻ không khác gì so với những người trẻ thông thường khác, ham muốn cầu hiểu biết vô cùng mạnh mẽ, rất mãnh liệt. Sách của tông phái nào cũng muốn đọc qua một chút, đều muốn học thử. Đã bỏ lỡ không ít thời gian, lãng phí rất nhiều tinh thần, tinh lực. Sau cùng chuyên niệm Phật, tu tịnh độ. Đạo lý ở chỗ nào vậy? Thử qua các tông, các phái, các loại pháp môn khác, nghĩ thấy mình không làm được, thật sự vô phương. Thiền Tông không những nói khai ngộ, chúng ta làm không được, thiền định cũng không đạt được. Chúng ta cho rằng có năng lực ngồi xếp bằng diện bích ngồi 3 tháng nửa năm không xuất định sao? Điều này không làm được. Thực ra 3 tháng nửa năm không xuất định thì đâu có ăn thua gì. tương lai chẳng qua là đến trời tứ thiền mà thôi, không thể ra khỏi tam giới. Bà mới biết cái này khó cỡ nào. Học mật, tam mật tương ưng, tức thân thành Phật, bạn có thể thành nổi không? Kiến tư phiền não không đoạn thì thành Phật cái gì được chứ? Cho dù dựa vào mật pháp tu trì, công phu rất đắc lực, có thượng sư giỏi ở bên cạnh hướng dẫn, tức thân thành Phật rồi cũng chẳng qua là thành Phật tạng giáo mà thôi. Địa vị của họ, Ấn Quang Đại Sư nói, nhiều nhất chỉ ngang bằng với A-la-hán, thậm chí là vẫn không bằng A-la-hán, chỉ có thể ngang với một vị thánh nhân tam quả. Chỉ là thành tựu như vậy, cách Phật quả viên giáo xa ơi là xa. Điều này các vị có thể xem thấy ở trong văn sao của Ấn Quang Đại Sư. Những vị tổ sư đại đức này đều là nói lời chân thật. Tôi đây mới buông xả tất cả để tu tịnh độ, hoằng dương tịnh độ, biết được cái pháp môn này. Ở 9.000 năm sau thời mạt pháp, ở trong khoảng thời gian dài như vậy, quá thật sự là có thể phổ độ chúng sanh, có thể khiến tất cả chúng sanh, chúng sanh có duyên, có thể tin, có thể nguyện, ai ai cũng giảng sanh bất thối thành Phật. Chỉ có một môn này, thời gian mấy chục năm mới nhận thấy rõ ràng. Kinh điển pháp môn này chẳng phải đã bày ngay trước mắt rồi sao mà không biết giá trị? Làm tốn mấy chục năm, vì mới hiểu rõ ràng, mới hiểu minh bạch, mới phát hiện té ra cái sự việc này thấy đều viết ở trong đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ. Trước đây cũng xem cái đề kinh này, cũng đọc cái đề kinh này mà không phát hiện ra, không hiểu ý của nó. Tổng chi khởi niệm tức phi, tịnh khởi niệm chi phi diệt phi, kinh dân tắc phi như thị như thị, thử tắc phi chi cứu cánh liễu nghĩa. Cái đoạn thứ 10 và thứ 11 này hay, vô cùng vô cùng hay. Bạn thấy văn tự không nhiều, nói rất viên mãn, rất thấu triệt, rất cứu cánh. Nếu ông không có công phu tương đối khá, nếu ông không phải người từng trải, thì lời này không thể nói ra được. Như thế cư sĩ Giang, ông làm thế nào thành tựu vậy? Chúng ta từ trong toàn bộ giảng nghĩa của ông có thể có được một cái kết luận, là thấy ra ông làm thế nào thành tựu. Ông giáo tông Bát Nhã, dùng cái phương pháp Bát Nhã này tập hợp pháp môn niệm Phật. Dùng phương pháp gì của Bát Nhã vậy? Lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên. Đây chính là đoạn kinh văn này chúng tôi gần đây giảng. Thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thọ trì như thế nào vậy? Lìa ngôn thuyết, lìa danh tự, lìa tâm duyên, chính là thọ trì Kim Cang Bát Nhã. Ba cái tướng này vừa lìa khỏi thì thân tâm thế giới tất cả buông xả rồi, thật sự khôi phục về tâm thanh tịnh, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Dùng buông xả tất cả, nhất tâm chuyên niệm. Người này được oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì, cái sức mạnh đó quá ư là mạnh mẽ. Tôi đem một thí dụ nói cho mọi người, bạn sẽ sáng tỏ ngay. Hiện nay công cụ giao thông phát triển nhất là máy bay. Máy bay từ khi bắt đầu phát minh đến hiện nay đã sắp xỉ gần 100 năm rồi. Hiện nay bảo bạn đi tạo một chiếc máy bay, bạn có phải tạo cái chiếc máy bay nguyên thủy 100 năm trước đó hay không? Có phải tạo cái đó hay không? Nếu như các bạn có năng lực, có của cải, chúng ta làm một cái xưởng chế tạo máy bay, chúng ta sản xuất máy bay, bạn có thể chế tạo cái chiếc máy bay cánh quạt 100 năm trước đó hay không? Có sản xuất cái đó hay không? Bạn không thể. Bạn nhất định sản xuất theo khoa học kỹ thuật hiện đại tiến bộ nhất. Họ là tích lũy đến ngày nay. Chúng ta ngày nay dùng thành quả của họ, không cần cái trước đây của họ nữa. Như thế hay nói cách khác, cư sĩ Văn Dị Nông 40 năm đạt đến cái cảnh giới này, chúng ta 4 năm là đạt được rồi. Đây mới là chính xác, mới phải đạo. Cho nên các vị vĩnh viễn phải nhớ kỹ, thành tựu của chúng ta đứng trên đầu trên vai của người khác mà đi lên, đây mới là thành tựu. Chạy phía sau làm cái đuôi là vĩnh viễn không thể thành tựu. Bạn thấy khẩu khí của Thiền Tông lớn cỡ nào? Không nói đứng trên đầu người khác, mà đứng trên đầu của Phật Tỳ Lô Gió Na. Đó là thành tựu thật sự. Làm theo là khách sáo, đi theo phía sau người ta thì vĩnh viễn không thể thành công được. Người đời sau làm sao thành tựu hơn người đời trước vậy? Đứng trên đầu của người trước mà vượt lên, vậy mới là thành công. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật là như thế. Sự tiến bộ của Phật Pháp cũng là như thế. Chúng ta mới học là học quy tắc của người ta, học phương pháp của người ta. Tiến thêm một bước nữa là phải vượt qua họ. Không thể vượt qua họ thì nói thành tựu gì nữa? Bản thân còn không thể thành tựu, huống hồ độ chúng sanh. Cho nên thành tựu nhất định phải hơn tiền nhân, bạn mới có thể được xem là thành tựu. Nếu như bạn có cái tâm này, tôi nhất định vượt qua người xưa, vượt qua những Phật Bồ Tát này, là bạn cống cao ngã mạn. Bạn chắc chắn không thể vượt qua, chắc chắn đọa lạc. Làm sao có thể vượt qua vậy? Bạc chỗ tâm hành, dứt đường ngôn ngữ là vượt qua. Phải làm công phu chân thật. Cho nên ở trong đoạn này giảng là đều là nguyên lý, nguyên tắc, cương lĩnh quan trọng của tu hành. Tu tri đản già vô chiếu, đản mẫn vô tồn, tiện phi liễu nghĩa. Sao gọi là già? Sao gọi là chiếu? Vì sao gọi là mẫn? Sao gọi là tồn? Những thứ này đều là ở trong Kinh Đại Thừa, là từ thường dùng xưa nay, ở trong trước tác của Tổ sư Đại Đức. Nếu đem ý nghĩa của nó làm rõ ràng, thì ý của già là chỉ có việc, ý của chiếu là giác, là hữu dụng. Mẫn tồn và già chiếu là tương đồng. Mẫn là diệt, tồn là hữu. Mẫn là không, tồn là có. Chúng ta tu hành chỉ chú trọng một bên, cái đó không phải là liễu nghĩa. Giống như phần trước nói, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia, đó chính là già chiếu đồng thời. Nên không có chỗ trụ là già, mà sanh tâm kia là chiếu. Trong già có chiếu, trong chiếu có già. Nên không có chỗ trụ là mẫn, mà sanh tâm kia là tồn. Cho nên trong già có chiếu, trong mẫn chứa tồn, mới là liễu nghĩa cứu cánh. Đây là dạy cho chúng ta thái độ tu hành đúng đắn. Ở trong tâm phải thật sạch sẽ, một niệm không sanh. Không những là tất cả pháp tướng thế gian tuyệt đối không được chấp trước, không những không chấp trước, quyết định không đem nó để ở trong lòng, để cái tâm này thanh tịnh, để trong cái tâm này rỗng rang. Các vị phải biết, tâm không là linh ngay. Trong tâm có một vật liền mê, mê là không linh. Linh là trí huệ, trong tâm cái gì cũng không có thì trí huệ liền sanh ngay. Trong tâm có một cái gì đó là không có trí huệ, trí huệ liền biến mất ngay, liền mê rồi. Cho nên tâm phải thanh tịnh, tâm phải không, không được phép có một vật. Thân chúng ta là có, có thì phải động, có nếu bất động thì cái thân thể này là hỏng bét rồi. Thân là một bộ máy, cho nên hoạt động. Người sống là động, không động là chết rồi sao? Bạn thấy hai chữ hoạt động này rất là thú vị. Bạn muốn sống thì phải động, bạn không muốn sống nữa thì không cần động nữa. Cách động như thế nào vậy? Lợi ích tất cả chúng sanh. Cái thân thể này của chúng ta khi động, khi động là gì? Lợi ích tất cả chúng sanh. Làm việc bố thí. Bố thí, cái ý nghĩa này ở phần trước đã giảng rồi, là nghĩa rộng, chứ không phải nghĩa hẹp. Bao gồm toàn bộ đời sống của chúng ta. Toàn bộ đời sống của chúng ta chính là gì? Lợi ích tất cả chúng sanh. Quyết không phải vì lợi ích chính mình, có một chút xíu lợi ích cho bản thân. Cái ý nghĩ này là bạn chấp rồi. Là giống như chư Phật Bồ Tát thị hiện ở cái thế gian này vậy, không có gì bản thân, thấy là vì lợi ích chúng sanh. Chúng ta mặc áo ăn cơm đều là vì chúng sanh, đều là vì lợi ích chúng sanh. Nếu không vì lợi ích chúng sanh thì cái thân này có thể không cần nữa, có thể xả thân rồi. Lưu giữ cái thân này trụ thế chính là vì lợi ích chúng sanh. Và bảo dưỡng cái thân này như vậy cũng là vì lợi ích tất cả chúng sanh. Thế Tôn thì hiện ở phần trước bổn kinh chính là cái ý này. Chúng ta sống ở trên cái thế giới này là sống vì cái gì vậy? Là vì lợi ích tất cả chúng sanh. Bạn mặc áo là vì cái gì? Vì lợi ích tất cả chúng sanh. Bạn ăn cơm là vì cái gì? Là vì lợi ích tất cả chúng sanh. Mà sanh tâm kia, sanh cái tâm này, đây gọi là chiếu. Bạn thấy niệm niệm đều chiếu tận hư không khắp pháp giới tất cả chúng sanh. Tâm quang chiếu khắp, ánh sáng của chân tâm bổn tánh chiếu khắp pháp giới, chiếu khắp chúng sanh. Trong già có chiếu, trong mẫn chứa tồn. Đây là liễu nghĩa cứu cánh. Cho nên kinh Kim Cang quả thật đúng là trung đạo liễu nghĩa cứu cánh. Cổ nhân chú giải có dùng mấy chữ này làm danh xưng cho chú giải. Không phải không có đạo lý ở trong đó. Học nhân tối sơ nghi dụng khiển đản công phu, dĩ trừ kỳ cựu nhiễm chi ô. Sử thử tâm tìm đắc thanh tịnh, nải hữu kiến tánh chi vọng. Học Phật, học Kim Cang Bát Nhã. Bắt tay làm từ đâu vậy? Nhớ kỹ lời dạy của Phật là ở trong đời sống thường ngày, đem tập khí vọng tưởng phân biệt từ vô thủy kiếp đến nay dùng đạo lý của Kinh Kim Cang, dùng phương pháp của Kinh Kim Cang đem đó trừ sạch, trừ từng phần, trừ dần dần, trừ một phần sẽ có một phần cảnh giới tốt hiện tiền, trừ hai phần sẽ có hai phần cảnh giới tốt hiện tiền, sẽ được thọ dụng. Cố gắng nỗ lực chân thật thì kiến tánh là có hy vọng. Chúng ta dùng cái phương pháp này để niệm Phật, được nhất tâm bất loạn là có hy vọng. Không những được sự nhất tâm, được lý nhất tâm bất loạn cũng có hy vọng. Các vị phải biết, Phật Bồ Tát vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, phàm là những gì họ nói đều là cái mà chúng sanh trên thế giới này chúng ta có thể đạt được. Nếu như chúng sanh thế giới này của chúng ta hoàn toàn không thể đạt được, họ quyết định không nói. Bởi vì cái lời nói ra đó là làm trò đùa cho chúng ta, có lỗi với chúng ta. Vì sao vậy? Là để hành hạ. Thế chẳng phải biến thành mỉa mai chúng ta à? Chúng ta làm không được mà. Phàm là những gì nói ra thì chúng sanh trên trái đất này của chúng ta đều có thể làm được. Phật nói minh tâm kiến tánh, chúng ta cái thế gian này thật sự có thể làm được. Phật nói lý nhất tâm bất loạn, người thế gian này của chúng ta thật sự có thể làm được. Lời Phật nói không có câu nào là giả dối, không có câu nào là lời thừa. Đương nhiên, lý nhất tâm bất loạn khó. Lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh trong thiền tông. Và dùng Kim Cang Bát Nhã, cái phương pháp này để giúp đỡ, để tu hành, thì có thể đạt được. Hơn nữa chúng ta nhất định cần phát tâm như vậy mà làm. Cổ nhân thường nói, thủ pháp hồ thượng, cận đắc hồ trung. Chúng ta đem mục tiêu của mình đặt ở lý nhất tâm bất loạn, không đạt được vẫn còn sự nhất tâm bất loạn, vẫn có thể được ở trong đó. Giả dụ mục tiêu chúng ta đặt rất thấp, chỉ đặt trên phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, thế thì xong rồi, đặt không được thì không thể đi rồi. Vì thế, mục tiêu của mình luôn luôn phải đặt cao một chút. Cái này là chính xác. Chúng ta cần nên quyết tâm, cố gắng, nỗ lực. Bắt đầu là từ đâu vậy? Bắt đầu làm từ đoạn tham sân si mạn nghi. Phải thật làm. Cái tập khí nào nặng thì trước tiên bắt tay làm từ đó. Nếu như đối với tài xem rất trọng thì trước tiên xả tài. Trước tiên bắt tay làm từ trọng điểm. Nhất định phải đoạn tham sân si mạn, phải đoạn ngã mạn, phải đoạn nghi. Cái nghi này là gì vậy? Điều lớn nhất chính là hoài nghi tịnh độ. Nếu như bạn đối với pháp môn tịnh độ có hoài nghi, thì bạn đời này quyết định không thể thành tựu. Quyết định không hoài nghi, thật sự tin Tây Phương tịnh độ là thật, thế giới cực lạc là thật, niệm Phật được Phật gia trì là thật, lâm chung Phật đến tiếp dẫn là thật, mọi thứ đều là chân thật, một mảy may nghi hoặc cũng không có. Trước tiên đem tham sân si mạn nghi đoạn sạch. Thật sự không nghi rồi, vậy là thâm nhập một môn ngay. Còn muốn học pháp môn khác là không đủ tín tâm đối với tịnh độ, vẫn còn nghi vấn tồn tại đối với tịnh độ. Họ mới đi học qua những pháp môn khác. Thật sự không nghi rồi, đó là triệt để buông xả rồi. Đây là điều chúng ta cần phải nhớ kỹ, phải tỉ mỉ từ chỗ này mà thể hội. Nhất định phải đoạn phiền não, thân tâm thế giới quyết không nên tham luyến. Sức mạnh cám dỗ của cảnh giới bên ngoài rất lớn. Nhớ kỹ, Phật ở trong Kinh Kim Cang chỉ dạy chúng ta: Bồ Tát không thọ phước đức, không tiếp nhận, quyết không hưởng thụ phước đức. Chúng ta đời này kiếp này luôn luôn gìn giữ tâm ban đầu của mình, gìn giữ tâm mới phát của ta, duy trì cái phương thức sống cực kỳ đơn giản của ta, không bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ, chúng ta mới có thể thành tựu. Khoa học kỹ thuật thay đổi mỗi ngày, ở trong mắt chúng ta thấy rất rõ ràng. Vậy là tăng trưởng trí huệ. Ta không phải không biết, ta biết mọi thứ. Biết thì thế nào? Như như bất động. Bạn không thể cám dỗ được tôi. Ta cái gì cũng không cần. Không cần nói bảo tôi đi mua, tặng cho tôi cũng không cần. Như như bất động. Đem cái tham đó triệt để xả sạch. Những thứ khoa học kỹ thuật này có lợi cho việc hoằng pháp lợi sanh. Người phát tâm hoằng pháp lợi sanh rất nhiều để họ đi làm. Ta không cần đi làm. Ta cần làm những việc này làm gì? Hiện nay mọi người dùng cái thứ này. Tuy chúng tôi ở nơi đây giảng kinh, người trên toàn thế giới đều có thể nghe được. Những cái máy móc này đã phát truyền đi rồi, họ đang làm đã tốt rồi. Ta việc gì phải làm nữa chứ? Ta không cần mua máy móc, ta cũng không cần học những thứ này. Cứ để họ làm, vậy là đúng rồi. Nếu ta có cái ý nghĩ đi làm, thì tâm thanh tịnh của chúng ta lại bị ô nhiễm rồi, lại xen tạp rồi. Bản thân không thể thành tựu thì quyết định không thể giúp người được. Vì sao vậy? Bản thân đạo nhãn chưa khai, vẫn còn mê hoặc điên đảo, bạn làm sao có thể chỉ đường cho người khác được chứ? Bạn chỉ cho người khác là con đường sai lầm, không phải đường đúng. Từ đó cho thấy đoạn tập khí phiền não quan trọng. Điều thứ 13 này chính là bảo chúng ta đoạn tập khí phiền não. Đoạn tập khí phiền não không có trí huệ cao độ thì không làm được. Không có trí huệ chân thật sẽ dễ dàng thối tâm. Nhìn thấy xã hội người ta giàu có như vậy, phồn vinh như vậy, người ta đều hưởng thụ, tại vì sao ta không được hưởng thụ? Đó chính là tập khí phiền não đang tác oai. Chỉ có trí huệ cao độ thấy rõ cái này, đó là đồ giả, đó là cạm bẫy, đó là hầm lửa. Chúng sanh nhảy vào là họ ngu si, họ không biết, họ đáng thương xót. Chúng ta cũng có thể nhảy theo họ sao? Chúng ta theo Bồ Tát, Bồ Tát không thọ phước đức. Chúng ta đi theo Bồ Tát là không sai, đi theo chúng sanh là hỏng ngay. Cần phải khiến cho tâm chúng ta dần dần được thanh tịnh. Dần dần, đây cũng chính là nói chúng ta nhất định mỗi năm một thanh tịnh hơn. Đây là mới học. Năm nay thanh tịnh hơn năm trước nhiều, năm sau nhất định là tiến bộ hơn năm nay. Công phu nếu dùng đắc lực thì xin thưa với các vị, mỗi tháng một thanh tịnh hơn, thật sự có thể bạn tự mình cảm nhận thấy mỗi tháng một thanh tịnh hơn, thì bạn có thể vỗ ngực: tôi quyết định giảng sanh rồi. Không còn nghi ngờ, bạn có phần chắc chắn giảng sanh. Giảng sanh chính là tâm tịnh, tắc độ tịnh. Vì thế, cái cảnh giới đó mỗi tháng không giống nhau, mỗi năm mỗi khác. Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.